chị đi dùng nước 5 giờ hay sao? 5 giờ hả?
Bây giờ dùng rễ
hả? Này uống uống. Ăn bữa dỗ lộ bữa cày biết sao vậy? Rồi trong cái phần trình pháp đó, có một vị hỏi một câu cũng rất là hay. Nói là khi mình ngồi mà cái tâm mình nó suy nghĩ là có những cái trạng thái tâm nó khó chịu á, mình nhắc mình á, ôi vô thường, vô thường, vô thường. Nói vô thường nó cũng đỡ này, vì nó nói vậy, nó vô thường thì nó cũng yên cái tâm mình chút. Có mấy bài pháp có thiền sư nói vấn đề vô thường, sư muốn đọc để quý vị nghe chuyện những cái này bài đó, những bài này lâu lắm rồi. Mà thấy bây giờ đọc mình thấy cũng ông nói cũng hay. Đây ông nói thế này quý vị. Lúc ngồi nên quan sát những gì phát sanh qua sáu căn, hay con là hành giả nên sử dụng tư duy để thấy cho được vô thường. Người ta ưa dùng tư duy để thấy vô thường, hỏi bây giờ làm vậy được không? Thì sư nói không nên suy nghĩ về vô thường. Sự suy nghĩ sẽ ngăn chặn không cho tuệ vô thường thật sự phát sanh. Vô thường thật sự đến không phải vì hành giả nghĩ trong tâm, mà vô thường đến do kinh nghiệm tu tập. Suy nghĩ không đến, không đưa đến vô thường, không làm cho mình hiểu vô thường. Vô thường nó đến giờ nhờ cái sự tu tập, đó là mình duy trì chánh niệm, mình quan sát rồi mình hiểu. Còn cái vô thường mà mình thấy bình thường đó, mình thấy người nào già, trẻ bây giờ già hay là mới giàu bây giờ nghèo, rồi những cái ông nói cái vô thường là vô thường khái niệm mà suy nghĩ qua một lát á, là không thấy vô thường thật sự đó. Bởi vì bản chất của tâm mình là một khi mà nó nói tôi đã hiểu vô thường rồi thì nó không muốn tìm kiếm nữa. Và mình không biết rằng là cái sự vô thường mà mình hiểu từ trước giờ là vô thường, nó vô thường khái niệm không à. Đấy, những bài sau thì sẽ nói thêm cái điều đó. Khi bạn duy trì sự quan sát cho liên tục và nhân duyên đầy đủ, tuệ vô thường khởi sanh. Tuệ sẽ tự động xác nhận cho hành giả đây là vô thường thật. Sự suy nghĩ cũng sẽ cho hành giả thấy vô thường, nhưng đây là loại vô thường thật là giả tạo. Nếu mà mình chỉ muốn nói về vô thường, mình suy nghĩ về vô thường như vậy, thì mình cũng hiểu vô thường vậy. Nhưng mà ông nói vô thường là vô thường giả tạo. Sư nhớ có một năm trong một cái khóa thiền, lúc đó sư mới tới, mới tu à, tu chừng được 1-2 năm mà. Rồi ngài Hòa Thượng Kim Triệu, thầy sư dặn sư là sắp xếp để cho Phật tử hành thiền thì vậy, cũng giống như là phụ tá cho ngài. Đó rồi mà ngài thì giờ bận quá, họ không có tiếp cận được, họ kiếm sự hỏi hoài. Có một cô đó, cô đi hành thiền về thì cô gọi điện thoại cho sư, cô nói. Nói đáng lẽ là con kêu bạn con lên gặp thầy ngài Kim Triệu, nhưng mà ngài Kim Triệu bận quá, bây giờ con muốn hỏi sư là cái cô bạn của con bây giờ đó, cô đi hành thiền cô thấy vô thường quá, cô thấy ở đâu cũng vô thường hết, rồi bây giờ cô khóc quá trời quá đất à. Cô nói bây giờ vô thường như vậy, bây giờ tôi phải bỏ ông chồng của tôi bị vô thường mà làm sao, giờ tôi thương ông, bữa nào tôi bỏ ông thương tôi cũng bỏ tôi, trời ơi vô thường rồi, con tôi nó cũng bỏ tôi nữa, bị vô thường mà, cái gì tôi cũng thấy vô thường hết trơn à. Vì cô khóc dữ quá rồi, không biết làm sao đây. Sư nghe bà khóc sư cũng hoảng nữa, mấy tu không biết gì đâu, này sao bà thấy vô thường, cái gì cũng vô thường, dòm đâu cũng thấy vô thường hết trơn. Cũng giống có một vị nói, tôi dòm đâu tôi cũng thấy an lạc, tôi dòm đâu tôi cũng thấy vô ngã rồi vậy. Cái sư tính lên gặp hòa thượng để mà trình với ngài, đặng sư không biết trả lời sao, cái sư nói thôi bây giờ để tôi gặp hòa thượng tôi hỏi qua thử sao. Thì sư chưa có gặp nữa đó, thì sư gặp một vị sư huynh của sư nói, cũng nói chuyện vậy thôi à. Cái vị sư huynh sư nói vô thường là vô thường giả đó. Cái rồi sư nói rồi làm sao mà mình nói cho người ta biết là vô thường giả. Nói hỏi bà coi thử là bà thấy vô thường thiệt không. Nếu mà vô thường thiệt thì cái sự suy nghĩ rằng là chồng tôi sẽ bỏ tôi vì vô thường, con tôi nó không thương tôi vì vô thường, giàu có bây giờ sẽ nghèo nữa là vô thường, thì ngay cái chính sự suy nghĩ nó cũng phải thay đổi chứ. chứ cứ nằm hoài đâu vậy, nó vô thường cái sao mà từ hôm mà mãn khóa cho tới bây giờ gần cả chục ngày rồi mà vẫn còn nằm yên đó, vậy là vô thường cái gì? Tức là khi mà mình đã suy nghĩ được vô thường thì sự suy nghĩ chính nó cũng phải vô thường. Anh chị em hiểu điều này không nè? Biết tâm sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt hoại. Rồi có một câu chuyện khác cũng liên quan tới vô thường. Sư có nói chuyện trong nhóm lại hỏi sư về vấn đề vô thường này. Thầy Thiên Sĩ Gia nói rằng là mẹ tôi hồi xưa đó đi tập với hòa thượng, có một bà đó, bà hiểu vô thường thật á. Rồi mà ông nói tiếp nói người ta mà cúng dường cho hòa thượng một ly nước sôi để bàn á. Người ta lại anh ta dâng cho ngài, xong ngài vừa đụng tay xong bà kia xoay qua xoay lại ra rớt cái ly nước sôi. Cái ly rớt xuống dưới sàn gạch, bể tung tóe, ôi tất cả mọi người la hết trơn. Sợ quá chừng sợ đụng nước sôi văng mẻ xanh mấy chai văng ngài. Rồi có một cô ngồi yên. Đó thì sau đó hòa thượng hỏi tại sao mà ngồi yên vậy. Là cô này cô nói dạ bạch ngài, nếu mình đã hiểu vô thường thì là làm sao mình chấn động được. Dòng cái ly đó nó nguyên đó, trong đó nó đã vô thường rồi. Thầy thiền sư Tên Giê Gia có mặt tại đó, không phải có mặt tại đó, nghe cái đó. Ông nói đúng quá rồi. Khi mà đã hiểu được vô thường như vậy thì cái tâm nó hoàn toàn nó chuyển đổi à. Biết tất cả mọi chuyện đều vô thường hết mà. Cái gì nó tới rồi nó sẽ đi à. Trong cái vui nó sẽ có cái buồn, trong cái hợp nó có cái tan, trong cái tới nó có cái lui, đi tới rồi đi về. Quải đi tới thì quải đi về, vậy đó, Tỉnh Cung Sơn nói vậy đó, một quải đi về đó, đã tới rồi thì mới đi về thôi à. Còn nếu mà mình hiểu vô thường mà mình cứ ngồi đó mà mình nói vô thường không phải. Khi mà vô thường thật sự mà tới với mình á, tâm hành giả thay đổi. Nó có một ông á, ông lại đây ông hành thiền, rồi ông nói với tôi, ông nói ôi bây giờ tôi thế nào tôi cũng hiểu vô thường. Vô thường khổ vô ngã bây giờ tôi hiểu trơn rồi. Thiền sư hỏi ông hiểu sao? Ôi tất cả mọi sự thay đổi, không có cái chi mà không thay đổi. Thay đổi từng sát na một. Thiền sư nói bây giờ đó mình nói ông không hiểu cũng kỳ, thấy không? Để yên cho ông á. Con bữa đó nói tôi ngồi bên này tôi cho trình pháp, thấy bên kia dãy cốc bên kia đó là chỗ đó chỗ hành giả ngồi. Trời ơi cái ông mà hành giả vô thường ông chạy ra ông la quá trời quá đất à. Hỏi tại sao vậy? Đôi dép của tôi mới để đây mà không biết ai lấy. Đi hỏi mấy hành giả trong chùa đó, ai có ai lấy không thì cứ cùng đụng với. Ông hỏi thì người nào cũng trả lời đâu có thấy, đâu có thấy. Ông chạy ra ngoài làng, ông thấy dân làng đi ngang, ông cũng hỏi nữa, có thấy đi dép của tôi không? Thầy thường xuyên nói theo, vô thường vậy đó. Vì vậy, khoan quá cái gì đã, để yên, mình tu tập đi. Khi mà vô thường thật sự rồi là tâm mình đã chuyển đổi, thay đổi ghê lắm. Thay đổi đến mình không có ngờ nữa. Mà thầy thường xuyên này nói rằng, trong cái tuệ giác về vô thường, nếu mà vô thường thật sự là trong này nó có một cái tuệ giác xác nhận cho hành giả biết đây là vô thường. Hiểu rồi, đây là vô thường rồi đấy. Đó, nhưng mà cái vô thường này khi mà mình hiểu rồi đó, cái hiểu của mình nó cũng khác với người khác nữa. Ghê vậy đó. Bởi vì khi có một cái câu chuyện xảy ra đó, quý vị thấy không? Tất cả đều người đều nhìn một cái tai nạn xe hết trơn mà mỗi người nhìn nó ở góc độ khác nhau. Mỗi người hiểu khác nhau mà chỉ có tuệ giác mới xác nhận cho mình biết đây là vô thường thôi. Còn mà nếu mà mình dùng cái tư duy mình không hiểu đâu. Có một bài khác cũng nói về vô thường, kiếm đọc quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy là cái vấn đề vô thường không phải là mình tâm mình suy nghĩ. Đêm khuya 1-2 giờ sáng con thức dậy ngồi thiền, xung quanh cảnh vật im lặng yên tĩnh mát mẻ. Con nghe nhiều tiếng côn trùng, tiếng mèo kêu và gió mạnh thổi làm cho cành cây ngã. Cảnh thật thưa thiền sư thật là vô thường. Cảnh vô thường quá. Gió thổi mèo kêu rồi cây cối nó ngã. Mở cửa dòm ra ngoài thấy cảnh điều hiu vô thường quá. Thiền sư nói đây là sự suy nghĩ về vô thường, chứ hành giả chưa hiểu chi về vô thường cả. Đừng có suy nghĩ quá nhiều về vô thường. Tôi nhận thấy người ta chỉ suy nghĩ về vô thường khi họ nhận ra rằng lá từ cây rụng xuống hay cành lìa cây, thấy cây già sắp đổ. Còn khi chúng còn nguyên trên cây thì không ai nghĩ tới vô thường cả. Ngay cả khi còn trên cây, lá và cành cũng đã vô thường. Bởi vì tới một lúc nào đó chúng gãy và rơi xuống đất. Điều đó là nó gãy từng lúc từng chút một mà mình không thấy. Nó rớt xuống đó rồi mình thấy là nó vô thường. Còn cái người mà hiểu đã hiểu vô thường thì nó nằm ở trên cây cũng đã vô thường rồi. Bởi mỗi ngày nó mỗi vàng. Cái cành mỗi lúc mùi yếu, nó quằn xuống. Có tới một lúc nào gió chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua là nó gãy. Như vậy nó thay đổi hoài. Thấy ly bể, thấy người chết, mới giàu đó bây giờ tài sản mất cả, đi ăn xin vân vân. Bây giờ chúng ta mới gọi là ôi vô thường quá. Đây là vô thường khái niệm tục đế. Chứ người nói chẳng hiểu một chút gì về tuệ giác vô thường thật sự cả. Mình chỉ nói vậy thôi. Và cái chuyện này là cái chuyện mình làm rất là thường, phải không? Nghe ai chết cho mình, trời tội nghiệp quá, vô thường. Sư có một lần sư cũng nói vậy đó. Một cô vị hành giả đó, bà gọi sư, bà nói sư nhớ cái bác đó không, vân vân này. Nói bác nó mới mất à, mới chết rồi. Cái sư nói trời tội nghiệp quá ha. Cái quý vị biết cô trả lời sao không? Sư cũng nói vậy á sư. Sư nghe cô nói lại cái là sư khựng ra. Thế sư nói thì sư thấy cũng tội nghiệp đó chứ. Bà nói tội nghiệp hả? Tội nghiệp thì làm như là người ta không bao giờ đi hết trơn sư, phải không sư? Bây giờ người ta đi mình nói tội nghiệp. Trong thực tế là mỗi người của mình tới phiên cũng phải đi vậy à. Người đi trước kẻ đi sau thôi chứ mắc chứ đâu tội nghiệp. Bây giờ cái tuổi thọ của họ hết thì họ đi. Vài bữa tới phiên mình thì mình cũng đi. Mà mình có cái thói quen mà nói trời ơi, mình nghe ai chết mình nói tội nghiệp. Làm như họ sống thì mình là sung sướng, phải vậy không? Còn chết thì mới tội. Đôi khi sống nó khổ muốn chết ra. 227, 3, 253, 3. Trong khi sửa lại y áo cho ngay ngắn, con, một vị sư, thấy cánh tay mình có nhiều vết nhăn, tâm suy nghĩ. Vết nhăn nheo báo hiệu mình già và có lẽ sẽ chết trong ngày một ngày gần đây rồi đấy. Phải cố gắng kiên trì tinh tấn tu tập vì pháp hành chưa thiện xảo, tâm còn quá yếu, đuối, còn quá nhiều phiền não tham sân si. Thiền sư nói không à, xin thầy thiền sư dạy thêm, giảng thêm cho con về lý vô thường. Bây giờ con thấy bây giờ áo à, bây giờ tay chân bây giờ nó nhăn nheo trơn rồi, càng lúc nó càng già, tới một lúc đó nó chắc phải chết rồi. Tất cả báo hiệu cho mình thấy vô thường, phải cố gắng tu nữa, xin thầy dạy thêm, giảng thêm về lý vô thường. Thiền sư nói không thể giải thích vô thường được. Hãy quan sát học hỏi, lúc trí tuệ phát sanh, hành giả hiểu rõ, không cần ai giải thích hết. Quý vị thấy câu trả lời của thiền sư không? Nếu mà quý vị là một cái người mà không có tu tập và người ta hỏi vô thường, quý vị trả lời thoải mái lắm, có vậy không? Còn thiền sư nói giải thích được. Bởi vì hai chữ vô thường cũng là chữ vô thường mà ông thiền sư ông hiểu cách khác. Mà quý vị là cái người mà không tu tập, quý vị hiểu cách khác. Do đó những cái lời giải thích nó không toàn, không giống nhau à. Bởi vì nếu mà đã nói vô thường thì mình phải hiểu vô thường như thế này này. Và nếu mà hiểu như thế này thì tôi giải thích cho quý vị không được. Không thể giải thích vô thường được. Hãy quan sát chánh niệm học hỏi, lúc trí tuệ phát sanh mình sẽ hiểu rõ. Và lúc bây giờ bạn sẽ không cần ai giải thích cả. Bổn phận của hành giả là làm sao cho chánh niệm được liên tục và hùng mạnh. Chánh niệm miên mật mạnh, sự hiểu biết sanh lên, hành giả sẽ hiểu rất rõ thế nào là vô thường. Cái gì đang xảy ra, duy trì chánh niệm có sự hay biết thế, như thế thôi, được rồi. Rất nhiều vị dạy và tôi chính tôi cũng có nghe nói rằng hãy kinh nghiệm cho được sự sanh diệt. Bởi vì sanh diệt là vô thường đó. Hãy làm cái sao mà trong cái sự thực tập của mình phải thấy cho được sanh diệt. Và họ nói rất nhiều cái danh từ này. Tôi thấy sanh diệt. Một tư tưởng sanh lên, quan sát tâm suy nghĩ mất. Suy nghĩ khác sanh lên, suy nghĩ này mất. Một cảm giác sanh lên, quan sát cảm giác mất. Cảm giác sanh lên, quan sát cảm giác mất. Suy nghĩ, cảm giác, tất cả đều mất hết, sanh diệt. Vì nghe rằng phải kinh nghiệm cho được sanh diệt, do đó rất nhiều vị cố tìm kiếm xem thử thấy có thấy sanh diệt không. Khi kinh nghiệm rồi tưởng sanh diệt là vô thường, trong thực tế người ấy chỉ kinh nghiệm mà chưa hiểu thực sự thế nào là vô thường hết. Nếu mà bạn thấy được sanh diệt thì mới là sanh diệt thôi, còn vô thường thì phải hiểu à. Chứ sanh diệt không phải là vô thường. Thưa thầy, theo chỗ con nghĩ một vị khác thưa, nói rằng là cái vị này thấy những thiếu hiệu bên ngoài và nhận ra vô thường thay đổi. Thực sự nói thấy sự thay đổi bên ngoài như lá rụng, như da nhăn, người mạnh khỏe bây giờ đau rồi chết, cái đó gọi là vô thường khái niệm hay là vô thường tục đế? Cái này đã giải thích một lần rồi. Và ngay cả khi tập thiền quý vị thấy thay đổi thì sự thay đổi của nó cũng không được gọi là vô thường đâu. Chưa, nhiều người nhìn lá rơi vội nói vô thường, nhưng họ không thấy lá trên cây cũng vô thường, vì nó đổi từ xanh sang vàng rồi rụng, non tới già rồi rụng xuống. Thưa thầy, nếu cái sự thay đổi không phải vô thường thì cái gì đang xanh thưa có phải là vô thường không? Đang xanh chỉ là đang xanh, không phải là vô thường. Bởi vì hồi nãy nói xanh diệt là vô thường, ông nói không phải. Thế bây giờ tôi hỏi, vậy bây giờ xanh có phải là vô thường không? Đang sanh chỉ là đang sanh, không phải là vô thường. Tuy nhiên hãy kinh nghiệm sanh khởi và hoại diệt cho nhiều đi. Khi trí tuệ chín mùi, bạn sẽ hiểu vô thường. Khi tâm hành giả đã sẵn sàng, chỉ cần thấy một thay đổi một vài lần, hay quan sát những thay đổi bên ngoài, như lá rơi, như nước chảy, cũng giác ngộ được. Kinh nghiệm không quan trọng, tâm phải càng lúc càng trong sạch, đó mới chuyện, đó là chuyện quan trọng. Kinh nghiệm thay đổi tốt, tiếp tục kinh nghiệm thay đổi, nhưng đừng nói rằng thay đổi này là vô thường, mà hãy tiếp tục quan sát nữa đi. Bởi vì khi mà bạn nói rằng nó là vô thường thì bạn không muốn quan sát nữa, bạn đã hiểu rồi mà. Mà ông dặn vô thường thì phải hiểu thôi, còn khi mình thấy đó là mình chỉ cần kinh nghiệm thôi, chứ không phải là vô thường. Thưa thiền sư, thấy tâm thật là vô thường. Có lúc ngồi thiền thì thấy tiến bộ, thân tâm nhẹ nhàng thư thái. Có lúc ngồi không yên, tâm khó chịu, ngồi một chút ngồi cũng không nổi nữa. Đúng là vô thường. Hành giả nói thưa vậy. Cái ngồi giờ này qua giờ kia nó rất mát mẻ, nhẹ nhàng thoải mái. Mà bây giờ ngồi một chút á, ngồi cũng nổi. Cái này là vô thường chứ gì nữa? Không, tại vì hành giả không có thái độ chân chánh chứ không phải vô thường. Khi có thái độ chân chánh, trạng thái tâm quân bình, ngồi bao nhiêu cũng được. Giờ ngồi khó khăn vì tâm hành giả đang mong một cái gì đó, thích hay không thích một điều nào đó. Đây là cơ hội rất tốt để mình kiểm tra lại trạng thái tâm của mình. Tại sao giờ trước mình ngồi có tiếng đồng hồ, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, không có gì hết trơn, mà bây giờ mời ngồi 5 phút ngồi không được. Cái này đừng có đổ cho vô thường. Ông nói cũng phải, mà tại cái thái độ của mình không có đúng này. Có lẽ là ngồi giờ trước ngồi rất là tốt, bây giờ mình mong nó cũng như vậy, do đó bây giờ nó hơi rụt rịch là mình không chịu. Chính vì không chịu, do đó tâm phản ứng đến, nó bắt mình đứng dậy. Hoặc giả là trong khi mình ngồi, mình có cái thích hay không thích gì đó. Hãy kiểm tra lại tâm của mình. Thưa thiền sư, có một lần con thấy ngồi hay đi thiền, tâm suy nghĩ chuyện quá khứ rồi toan tính tương lai. Vì này đi thiền hành, và thưa với thiền sư rằng là thấy cái tâm của mình nó cứ suy nghĩ hoài. Suy nghĩ chuyện quá khứ, suy nghĩ chuyện tương lai. Con thấy khó chịu quá, không hài lòng chút nào. Nói bây giờ vô ngồi nó cũng suy nghĩ nữa, nó cũng suy nghĩ chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Rồi bây giờ bực quá rồi, phải cố gắng là chánh niệm trở lại. Thầy sư trả lời, tâm suy nghĩ quá khứ, tâm suy nghĩ tương lai là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Cho rằng đó là chuyện không tốt. Đây bắt đầu là vấn đề rồi đấy. Tâm suy nghĩ là sinh hoạt của tâm, là một hiện tượng tự nhiên. Mình nói rằng tâm cái gì mà nó cứ suy nghĩ chuyện quá khứ, làm cái gì mà cứ tính toán tương lai, cái này là không có được rồi. Đó, cái đó là thái độ không chân chánh này, mình bực bội với những hiện tượng tự nhiên. Trời mưa mình không chịu, trời nắng mình không chịu, nắng mưa ưa không chịu. Nắng không ưa, mưa không chịu. Thì cái người mà có cái tâm tính như vậy là nó có chuyện không đúng trong này rồi. Vì vậy sư nói rằng tâm suy nghĩ quá khứ, tâm suy nghĩ toàn tính chuyện tương lai là cái sinh hoạt của tâm. Mà sao bạn nói rằng là bạn không ưa? Như vậy là cái này là có vấn đề rồi đấy này. Tâm xét đoán làm cho tâm của hành giả căng thẳng, vì vậy tập không được, tu không được. Tôi có nhắc nhiều lần, khi chánh niệm sắc bén, hành giả sẽ tấy tâm mình suy nghĩ liên miên, và đa phần thì chúng ta thất niệm nhiều hơn chánh niệm. Ở sáng ngày một vị hỏi, sư hỏi, trong khi mà quý vị quan sát, quý vị thấy niệm thất niệm nhiều hay là chánh niệm nhiều? Thì vị nào cũng trả lời là chánh niệm nhiều hết trơn, mà thật ra đúng ra là ngược trở lại. Thế càng chánh niệm bao nhiêu, mình sẽ thấy mình càng thất niệm bấy nhiêu. Trong một cái hơi thở vô, theo ra trong cái phòng cái xẹp, nó nghĩ ở trong á. Nghĩ cái gì? Nó nghĩ là coi trong cái phòng cái xẹp có sự suy nghĩ không. Vừa mới cái đó mới sớm lên là mình biết là mình đã suy nghĩ rồi. Trong một cái niệm, quý vị thấy một cái phòng, một cái xẹp rất là ngắn phải không? Một cái phòng rất là ngắn, vậy mà trong đó suy nghĩ chen vô trong á. Và khi mà suy nghĩ này tới, mình nhận ra được, mình vừa mở miệng tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ khác nó tới rồi phải không? Khi mình ngồi thiền mà mình thấy cái phòng và cái xẹp, mình nghĩ rằng tâm mình không suy nghĩ. Mình hỏi, để ý coi thử trong cái phòng cái xẹp có sự suy nghĩ không, là mình suy nghĩ rồi này. Rồi khi mình thấy suy nghĩ mình nói, à trời ơi, một chút vậy mà suy nghĩ, là mình suy nghĩ nữa. Mình lát nó muốn khùng luôn à. Vì vậy khi mà tâm thật sự yên, bạn thấy tâm bạn suy nghĩ liên miên trong ngày, không bao giờ ngưng hết. Với một cái sự cố như vậy mà mình đi bực bội sân hận thì mình làm sao mình yên đây? Vì vậy cái người mà tập lâu rồi, quan sát hoài rồi sẽ thấy rằng là suy nghĩ là đúng là một chuyện tự nhiên. Thật sự bây giờ tôi hiểu là một chuyện tự nhiên. Thì lúc bây giờ đó, suy nghĩ tự nhiên nó ngưng lại à. Trong khi bạn sinh hoạt tâm ưa mất chánh niệm, khi thấy mình thất niệm, chỉ làm một chuyện đơn giản là duy trì chánh niệm trở lại thôi. Hãy hoan hỷ khi tâm mình có sự tỉnh thức, dù trước đó nó có thất niệm bao lâu cũng không sao cả. Thái độ chân chánh. Bây giờ tính bây giờ này, nó đang chánh niệm này, thế từ đây mình tiếp tục. Còn cái chuyện nó mất, mất rồi, xong rồi. Khi mà mình tập được như vậy, tự nhiên nó áp dụng trong cuộc sống của mình. Khi có một câu chuyện xảy ra, rồi xong xuôi rồi, nói gì nữa, đừng nói nữa. Còn khi mà mình thấy ai lầm lỗi hay làm cái chuyện gì không phải, ôi mình tru tới, mình tréo lui, mình nói sùm. Chuyện xong rồi mà, bây giờ có nói gì dứt chắc cũng được nữa. Nhất là mình thấy chồng mình, vợ mình, con mình, người thân của mình làm lầm lỗi là mình nói rất là dữ. Mà bây giờ nó xong rồi mà, nói cái gì nữa đây? Càng nói càng khổ phải không? Càng bới lên là càng làm cái tâm là bức xúc. Mà cái người kia đó, mình càng nói họ càng cảm thấy là đau khổ, là bởi vì họ đã lầm lỗi mà. Im đi, thôi đừng nói nữa, xong rồi mà. Bây giờ cái phần tới này, phần tới là bây giờ mình làm sao này để mình tránh này. Thì anh chị thấy, em thấy cái thói quen này mình có được trong khi mà mình quan sát chính tâm mình đó. Vì vậy sư càng tu tập thì thấy những cái chuyện mà nhỏ nhặt mình làm ở trong thiền tập á, trời đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày, hay hết là hay. Mình coi thường lắm, mình coi thường cái sự tu niệm của mình lắm. Có một vị thiền sư dạy sư nói vậy đó. Sư ngồi một tiếng, ngồi sư nói, ôi ngồi một giờ tâm nó không biết cái gì hết trơn. Nhiều đó, suy tới nghĩ lui rồi, phiền não rồi, buồn ngủ rồi. Tâm nó khó chịu, bực bội, đau đớn, sân hận. Bạn không biết rằng qua một thời như vậy, trong này nó có rất là đầy đủ những phẩm chất của tâm. Mình chịu khó mình ngồi đúng một tiếng này, tâm nó có cái sự tham nhẫn ở trong á. Rồi mình cố gắng mình duy trì chánh niệm này, đau nhức rất là nhiều này, tất cả những cái này nó bồi bổ cho cuộc sống của mình, mình không thấy. Vì vậy có một vị thiền sư dạy sư nói, sư đừng có nghĩ rằng sư ngồi một tiếng không có gì đâu nghe. Coi nó không có gì đâu, mà nó sẽ có đó. Bị tâm của sư nó sẽ thay đổi. Nó rút kinh nghiệm từ cái sự thiền tập, cái tâm tự động nó thay đổi à. Không ai dạy cho mình phải thay đổi à. Bởi vì mình thấy rằng không thay đổi là mình sẽ khổ. Cái sự mà tu tập, cái trí tuệ ở trong thiền tập ấy, nó là giống như là cái trái cây mà nó chín ngoài trời ấy. Quý vị không thấy đâu. Đó trái xoài hay là trái ổi là trái gì đó quý vị thấy. Dòng hoài đâu thấy chín đâu phải không? Mà khi mà nó chín rồi nó ngọt lắm. Nó ngọt rất là tự nhiên. Còn cái trái vú á, điện đêm sáng mai chín hồi nào cũng hay à. Mà ăn ở đâu có ngon. Kinh nghiệm thiền tập, sự trí tuệ trong thiền tập là nó chín như vậy đó. Chín khi một chút mình không thấy. Mà nó chín hồi nào cũng hay. Vì vậy Ngài Thần Sư Jotika thường dặn mình rằng khi bạn chưa hiểu những cái thiền, trong những cái gì ở trong thiền tập á, bạn đừng có vội vã. Đừng có muốn mình hiểu. Bởi vì cái tâm tư của mình nó chưa có sẵn sàng mà. Cho dù bây giờ trí tuệ có tới nữa, bạn cũng tiếp nhận nó được, là bởi vì tâm tư của bạn chưa sẵn. Hãy tiếp tục tu tập đi. Rồi một ngày nào đó bạn cảm thấy rằng câu trả lời đã có rồi, mà có trong sự thực tập của mình. Câu trả lời đến mà bạn không thấy. Hồi trước bạn mong. Làm sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tới một khi một lúc rồi đó, tự nhiên nó tới. Tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan tới cái đó để giúp quý vị hiểu. Là có một ông đó, ông thiền tập. Ông lại ông gặp thiền sư Tijaniya. Ông tuyên bố liền: tôi là người Muslim, tôi là người Hồi giáo, tôi không tin ông Phật, tôi không thích. Nhưng mà tôi thấy cái thiền tập nó có lợi này, là nó giúp cái tâm tôi yên ổn. Thì Tijaniya nói: ôi, không sao, ông tin, không chuyện của ông. Nhưng mà ông thích thiền tập, để lại đây đi, tôi chỉ cho ông. Mà ông lại cũng không đều đặn nữa. Bữa lúc nào ông thích thì ông ghé lại chừng 10-15 phút rồi nói chuyện với thiền sư. Nhưng mà ông càng tập, ông càng thắc mắc, ông càng hỏi. Thiền sư nói: ông hỏi, tôi hỏi lại. Ông hỏi tôi không trả lời. Tôi nói: tôi hỏi lại. Về nhà đi, tập đi, trả lời. Vì đây là một cái người mà tâm tính rất là khó. Mình nói họ chưa chắc họ đã chấp nhận đâu. Thành ra ông hỏi tôi hỏi lại. Ông làm thinh, không biết trả lời. Tôi nói: đi về tập đi, thì bữa nào trả lời. Mà có bữa là tôi cũng quên tôi đã hỏi gì. Ông tới ông hỏi là thầy, bữa trước thầy hỏi tôi cái đó. Bây giờ tôi hiểu cái này nó như thế này này. Theo thầy Tây Gia nó thấy cái sự hiểu biết nó càng lúc nó càng lên. Rồi ông nói: bắt đầu tôi hiểu Phật rồi sư ạ. Bắt đầu tôi có cái sự đức tin ở Phật. Thì sư nói: không, tiếp tục tu nữa đi, đừng có vội vã nói rằng mình tin Phật. Rồi có một lần ông kể với thiền sư, ông nói: từ nhà tôi đi bộ tới bến xe buýt đón xe, giữa đường tôi duy trì chánh niệm, thì tự nhiên tất cả những cái phiền não, những cái rối rắm gì của tôi tự nhiên nó yên ổn à. Trí tuệ khởi sanh giúp tôi hiểu rằng cái này vô thường, mình chấp vô là mình càng khổ. Thì khi mà tôi hiểu rồi, tự nhiên nó sáng lên trong tâm của tôi. Cái con câu hỏi nó hỏi: ai dạy cho mày vậy? Đơn giản câu trả lời là: Phật dạy cho ai dạy nó đây? Bởi vì mình, ông từ lúc mà ông tiếp cận cái vị thiền sư cho tới bây giờ thì thiền sư cũng nói là: ông Phật dạy à, tôi đọc trong kinh Phật à. Hòa thượng dạy cho tôi, hòa thượng cũng lấy kinh Phật ra, hòa thượng nói. Ông tự nhiên nó sáng trong tâm tôi. Cái này chỉ có ông Phật mới biết thôi, chẳng có ai biết. Và chỉ có ông Phật mới dạy được thôi. Mà quý vị thấy câu trả lời nó đến từ nội tâm của ông, chứ đâu phải ông thiền sư nói. Bởi ông thiền sư không nói mà. Hỏi tôi hỏi lại à? Tôi không nói. Tôi muốn để cho một người này, khi mà họ có trí tuệ, họ có một cái sự chín mùi rồi đó, họ trưởng thành rồi, là họ tự động họ thấy hiểu được câu hỏi, câu trả lời. Và khi mà có được câu trả lời này, rất là chắc chắn, hiểu rồi. Ngài thiền sư Ujjotika này cũng nói vậy. Ngài nói: hồi xưa là tôi tập thiền, tâm tôi không hiểu. Tâm suy nghĩ hoài. Tôi không tin tưởng pháp hành. Mặc dù thầy tôi nói rằng là tiếp tục tập đi, tu tập đi thì tự nhiên tâm nó sẽ yên. Có một lúc nào đứng, mong đấy. Có một lần tôi tập, tôi thấy tâm tôi đứng yên thiệt. Chỉ trong một tích tắc thôi rồi nó chạy trở lại, nó suy nghĩ trở lại. Bị bản chất của tôi là suy nghĩ mà. Tôi đọc không biết bao nhiêu là sách. Tâm suy nghĩ hoài. Tới lúc tự nhiên mình thấy rõ ràng là tâm suy nghĩ. Trời, trong cái phút giây tâm nó an lạc cách chi. Thì tự nhiên tôi là cái người Hồi giáo, tôi quỳ xuống tôi nói: bây giờ con về con xin quy y Phật. Y thật á. Bút đăng saranang cách cha mi. Còn mình sáng nào cũng đọc hết trơn mà có quy y chút nào đâu. Chữ quy y này thật sự hiểu đó. Bây giờ tôi về tôi nương tựa Ngài thật đó. Bởi vì những gì mà Ngài dạy bây giờ chính cá nhân tôi kinh nghiệm tôi thấy này. Trong một cái phút chốc là phiền não đau khổ tự nhiên nó ngưng lại liền tức thì. Rồi trở lại chứ không phải là nó đi đâu, nó còn nữa. Nhưng mà tôi hiểu rồi. Đây là cái lối ra này. Nếu mà tôi tiếp tục nữa đi thì tất cả những phiền não, ưu tư, đau buồn của tôi nó sẽ nằm xuống. Mà chỉ có một người mà giúp tôi được thôi, đó là Phật. Đúng. Từ đây tôi sẽ về tôi nương tựa Phật, tôi quy y theo Ngài. Dị hiểu quý vị? Thế quý vị ngồi làm thinh sẽ không biết rồi. Hả? 5:15 rồi, tới giờ giải lao chưa đây? Chèn ơi. 5:30 hả? Chà. 6:00 mới uống được hả? Bữa trước uống 5:30, bây giờ 6:00 thì mấy người thiệt ác à. À thôi 5:30 đi ha. Trong khi sinh hoạt, tâm chúng ta ưa mất chánh niệm. Khi thấy mình thất niệm đơn giản, chỉ duy trì chánh niệm trở lại. Hoan hỷ khi tâm mình có sự tỉnh thức, dù trước đó có thất niệm bao lâu cũng không sao cả. Thất niệm là quá khứ, hiện tại mình đang chánh niệm là tốt rồi. Suy nghĩ là chướng ngại, suy nghĩ về chánh niệm về sự suy nghĩ là pháp bảo. Một điều chắc chắn là hành giả mới bắt đầu tu không thể nào duy trì chánh niệm cho được liên tục. Một vị hành giả người Tây tới đây tu tập và vị này cố gắng duy trì chánh niệm, không cho tâm phóng dật, không cho tâm suy nghĩ. Tâm càng lúc càng căng thẳng cho đến khi vị này hiểu ra rằng chánh niệm liên tục là điều không làm được, thì bây giờ tâm từ từ yên lại và duy trì chánh niệm được lâu. Như vậy thì quý vị thấy cái thái độ không? Mình muốn tâm mình nó đừng có suy nghĩ. Mà hãy mình muốn tâm căng thẳng. Bây giờ ông nói mình đổi thái độ, hãy thấy tâm mình nó chánh niệm, mình hoan hỷ đi. Nó mất bao lâu cũng thành vấn đề. Thưa thiền sư thường nói chúng ta duy trì chánh niệm để học hỏi, nhờ đó trí tuệ phát sanh, không để cho phiền não quấy phá. Con tu đã lâu nhưng thấy tâm mình sao nó phiền não, nó phản ứng liên miên. Thích thì đắm chìm vô đó. Ví dụ như ăn có cái gì ngon là tâm nó đam mê, nó miệt mài vô. Sân thì tâm nó xua đuổi, nó bức xúc, nó khó chịu, nó phản ứng. Đây là một sư cô đó. Sư cô Trình Pháp nói: con tu đã lâu nhưng thấy tâm mình sao nó phản ứng liên miên. Thích thì nó đắm chìm vô đó, mà không thích thì nó xua đuổi, nó phản ứng, nó bực bội, nó khó chịu. Thì sư nói bản chất của tâm của người, bản chất của tâm của người thế gian là như vậy, là đầy các phiền não, là đầy các sự phản ứng. Trong suốt các cuộc đời, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì cái gì khởi sanh? Thích, không thích, thích, không thích. Cả cuộc đời của mình vậy. Đó là tâm của một người phàm phu đó. Tâm của một cái người mà không biết tu niệm. Khi thiền tập chúng ta cố gắng duy trì chánh niệm, mất chánh niệm là phiền não ập tới. Ngay cả khi có chánh niệm, tâm vẫn có sự ham thích, thấy món ăn ngon, thấy người nữ đẹp, đó là một vị sư đó, thì tâm tham đã có mặt. Chính vì tâm tham cho nên mới xét đoán rằng cái này ngon, cái này dở, cái này hay, cái này đẹp. Có chánh niệm nhưng không có trí tuệ, phiền não vẫn quậy phá như thường. Quý vị thấy ông nói rằng là hễ mà không có duy trì chánh niệm đó, là phiền não nó tới này, ập tới tức thì. Đó mình tu nó ngồi thiền nó tâm chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm, nó an lạc quá rồi mình trời đã quá rồi phiền não rồi. Để đứng dậy ra nói với bà con: trời hôm nay tôi ngồi cái giờ thiền tôi thích quá, hoan hỷ quá, rồi đã phiền não đó. Vì trong này nó có tôi ta trong á. Mà cho dù đó bạn có chánh niệm chăng nữa mà cũng phiền não như thường. Là tại vì sao? Tại vì không có trí tuệ. Thấy đấy, thấy rõ ràng đó nghe, nhưng mà cưỡng không được. Có một vị hành giả đó, tôi nhớ một sư cô đó, cô tập thiền. Cô nói là con trong sinh hoạt hàng ngày là con không có bao giờ nói chuyện, con duy trì chánh niệm. À, mình có một cái, có một cô khác, có thấy con đi kinh hành đi tới đi lui vậy. Cô lại nói tôi siêng năng quá ha, làm vậy. Bà nói nghe là đã muốn gài máu rồi đó, tức rồi đó. Ta tu mà mình còn chọc, nói vậy mà chưa dám đâu. Thấy cô này cũng trả lời cứ duy trì chánh niệm, chạy tới vuốt má giống như em bé vậy đó. Cô đó lúc đó là trong tâm nói, cái con nhỏ này nó nhỏ hơn mình mà nó dám lại nó vuốt má tao, bực à, khó chịu rồi. Rồi một lần nói, một lần vuốt má là hai lần rồi nghe quý vị. Bây giờ tới lần thứ ba vuốt nữa. Nói ôi lúc bây giờ là tâm sân con nó nổi lên, nhưng mà con cũng rất thấy tội nghiệp. Bà vuốt mình thì mình cũng vuốt lại thôi. Bà nói mấy đưa mặt làm cái chát rồi nào không hay. Cũng vuốt gì không. Trong tâm thì nói chọc mình nó thôi, mình cái này tham nhẫn với nó đi, mình vuốt nó vuốt mình thì mình vuốt lại thôi, chắc người ta hồi nào hay. Nổi sân rồi mà con thấy nguyên cái diễn trình từ lúc mà cái cô đó cô tới cô nói như thế nào, là tâm trong này nó gơi trở lại, nó nhớ lại là chuyện cô đã làm. Tâm trong này nó nói qua nói lại thôi kệ người ta, là mình đừng có chuyện lý người ta đối với người này ký cái nó không đụng vô tay mình một cái là tham sân nó nổi lên liền. Hỏi thiền sư bây giờ làm sao mà tránh những cái trường hợp như vậy, nhanh quá nhanh, nó phản ứng quá. Thiền sư nói nó phản ứng nhanh mà mình thấy là được rồi, phiền não nhanh lắm. À, nó làm rất là nhanh. Ông thiền sư cũng kể cái chuyện ví dụ mà ông ăn cái gì à, bảo ba bốn ông sư để cho bốn cái bánh là bốn cái gì đó, ông ăn rồi đấy, lấy một cái rồi còn dư một cái nữa, dòm nó hoài cha trong sư mập đó, ông ăn thôi mình ăn đi chắc. Nên ông này nói thôi mà ăn cái gì mà ăn, là để cho người ta nó nói qua nó lại nó tới nó lui vậy đó. Cứ muốn thò tay bóc của người ta, tôi nói không được, thôi đừng có lấy của người ta, thôi mình ăn cái bên cạnh đi. Thò tay ra lấy cái bên này, nó không, nó quẹo góc 90 độ, chụp cái kia bỏ miệng nhai, người nào cũng hay. Làm nhanh, nó nhanh đi, điện sẹt thôi. Thôi nó lấy rồi chụp rồi bỏ rồi nhai, thì nhai thôi chứ biết sao giờ. Vậy mình nhủ ra sao. Rồi bây giờ nó nhanh như vậy làm sao mình thấy? Ông nói bắt đầu là mình thấy rồi đấy, chết từ trước giờ mình đâu có thấy. Thì quý vị sẽ thấy là chánh niệm nó mạnh hơn cái phiền não là vô đó. Rồi mà khi mà có trí tuệ là tự nhiên nó không còn cái chuyện nghĩ là phải lấy cái gì nữa trơn á. Bởi vì nó, trí tuệ thì nó dạy mình cái gì đúng cái gì sai à. Nó lú lên là muốn nói là nó nhắc liền tức thì. Còn đằng này có chánh niệm đó nhưng mà không có trí tuệ, nó cứ cái tác ý có muốn lấy. Nó khởi sanh rồi nó tắt, rồi mình đè nó xuống, nó khởi sanh rồi tắt, mình đè nó xuống. Tới lúc mà nó mạnh rồi là đè không được nữa là nó hành động. Thật ra ông thiền sư nói trong cái đời tu của tôi thấy rất là nhiều vị họ tu hành rất là nghiêm túc. Sáng sớm nào cũng đi bát, cũng hành trì, rồi thọ đầu đà, rồi tu hành nghiêm túc lắm kìa. Rồi mình nửa đường đứt gánh nè. Tại vì sao như vậy? Là tại vì đôi khi nó đè nén xuống, chắc thật sự không có cái sự hiểu biết. Nhìn bên ngoài thì thấy thu thúc lắm, nghiêm trang lắm. Nhưng mà khi mà phiền não nó mạnh quá là mình chịu hết nổi rồi. Bởi cứ mỗi lần nó tới là mình tư duy. Mỗi lần nó tới thì mình phải trái với nó. À, mà hễ mà phiền não nhẹ nhẹ thì thôi. Mà phiền não mạnh là thôi rồi đó, chết rồi với nó rồi. Nó quật mình lại hồi nào cũng hay. Vì vậy, bạn dùng tư duy chân chánh nó giải quyết được một chút cái vấn đề, chứ không phải không đâu. Nhưng mà khi mà phiền não mà cái sức mạnh của nó mà đã tiềm tàng rồi đó, không ăn nhầm gì hết trơn. Suy nghĩ thôi, nó vẫn làm như thường. Có chánh niệm nhưng không có trí tuệ, phiền não vẫn quậy phá như thường. Hành giả thấy được tâm tham sanh lên là một điều tốt, đây là một kinh nghiệm quý, hãy học từ nó để lần tới mình thấy phải làm gì để giảm tham. Bởi vì cô này có nói rằng là thấy tâm tham, tâm sân, Hãy thích một món gì thì nó đam mê, nó vô trong đó. Rồi mà ghét cái gì rồi thôi, tâm nó phản ứng, tâm nó bực bội, tâm nó sân hận. Ông thiền sư nói thấy là được rồi. Mình thấy rồi mình từ từ mình sẽ học, rồi mình tập để rồi mình làm cho nó giảm. Tôi có dặn trong phần hướng dẫn thiền tập, khi đối tượng phát sanh phải đặt câu hỏi cái gì đây, rồi sau đó chánh niệm. Hỏi cái gì đây tức là chuẩn bị tâm tư của mình như rằng mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Chuẩn bị tâm tư thôi chứ còn cũng chưa chắc nữa. Thưa thiền sư, dạ con cũng nhắc như vậy nhưng tâm thích thú vào món ăn quá mạnh. Thấy một cái là nó đam mê vào đó rồi, quên hết trơn rồi. Đúng, nó mạnh vì đây không phải là trí tuệ của hành giả mà chỉ là sự lặp lại những gì các bạn đã học từ vị thiền sư. Nói cái này là cái nói, nếu ngon biết ngon, nếu mùi mùi chỉ là biết mùi, vị gì là biết vị, nhưng mà nói thì nói thôi à, mà thò tay bóc là vẫn lấy như thường. Có một vị một sư cô ở Phước Sơn cô qua bên thiền viện cô tập, với cô nói mình ngồi bốn người, bốn cô tu nữ ăn xong rồi bà trong bếp bưng ra, không biết bưng ra cái gì đó, bà này một cái, bà này một cái, bà này một cái, ba ngày ba cái, tới phiên mình không có cái nào hết, tức muốn chết rồi. Tu nữ thì tu chung hết, ai cũng đầu trọc y vuông hết trơn, rồi ba người kia có mình không có. Rồi khi mà trình pháp lên trình với thiền sư, sư nói trời ơi, cái ba cái bà này là bạn của bà kia mà, cô có mẹ bạn của người ta đâu mà ta cho, tại vì người ta bạn thì ta cho với nhau thôi mà. Thôi rồi đúng, đúng rồi, hiểu rồi, thôi lần sau nữa. Và ba bữa bà ra nữa, bạn nguồn thôi được rồi, thôi bạn của người ta, ta muốn làm gì làm. Cái bỏ một, bỏ hai, bỏ ba, bỏ mình cũng trời mừng quá mừng. Ủa, dòm ra bà nói cái gì, cái miếng đông xương, miếng siêu xa, trời ơi bên Việt Nam mình cá tủ lạnh mà bây giờ thiếu một miếng mà sao mà nó tức như vậy, mà cũng không biết cái gì nữa, bây giờ mới rõ ràng là cái miếng bánh đông xương, bánh siêu xa phải không, có chút xíu vậy này. Tức có mấy ngày luôn, phải đi trình pháp à. Đúng là tâm sôi động ghê gớm, làm như thiếu một miếng nữa chết tại nơi rồi đó. Không gì, cũng ở bên Việt Nam qua trình pháp, tới cái bàn thấy hôm nay mùa trung thu, bốn cái bánh, bốn ông sư mà có ba cái bánh, bốn ông sư mà ba cái bánh, ai ăn ai nhịn đấy. Ông la vậy, ai ăn ai nhịn. Thôi mà bạn tiểu đường mà, ông nói vậy, thôi tiểu đường mà, thôi kể mình nhường đi. Không tiểu đại gì hết trơn á, bốn ông là bốn cái à. Ông kể lại cho thiền sư cái tâm của ông vậy đó. Để cái bát xuống rồi ngồi yên tĩnh, thông thả, dịch tâm yên ổn xong dầm. Bốn cái mà một cái, ba cái mà bốn sư, nhưng mà một cái nó cắt là bốn miếng rồi. Tâm nói thôi được, vậy là cũng ba miếng cũng được rồi, ba miếng nhỏ mà, chia vậy là cũng đều rồi. Hồi nãy là ông cứ hỏi mà bốn ông mà ba cái, bốn ông ba cái, bây giờ bốn ông mà là hai miếng thì ông ba miếng. Vì mà thưa thiền sư, mà tới lúc mà ăn, con ăn không, ăn không xong miếng, đút vô miệng ngọt quá, ngọt cái đường lên sao, thôi bỏ xuống à. Có ăn uống bao nhiêu đâu mà cái tâm sẽ làm rối beng, làm uống sùm, ngồi cả 15-20 phút à. Sư nói đó, bây giờ mình cứ quan sát hoài mình mới thấy, miếng ăn miếng tồi tàn vậy ha, thua ăn một miếng là lộn gan lên đầu đó. Rồi mình hiểu rồi đó, bắt đầu mình tu này. Mình đừng có nói mình thánh thiện, mình nói mình có hay, mình giỏi, mình con không có tham ăn. Mình vô tu mình mới thấy trời nó tham chết bỏ luôn à. Ông nói thấy được rồi, tốt rồi, mừng rồi. Tiếp tục. Đúng, phiền não mạnh, nó mạnh vì đây không phải là trí tuệ của hành giả. Hành giả chỉ nhắc chừng mình vậy thôi. Mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị. Cái này là của loại trí tuệ, là cái một trí tuệ mình vay mượn của thiền sư. Loại trí tuệ này ít hùng mạnh và dễ bị phiền não tràn ngập. Nếu tiếp tục tu, tiếp tục tập, quan sát hoài, học hỏi hoài, về lâu về dài, niệm và tuệ mạnh thì phiền não không còn tác oai tác quái mình nữa. Thưa thiền sư, trong khi mà đồ ăn dọn, con có nhận ra mùi và vị, nhưng tâm tham ăn rất mạnh, cho nên con cũng chưa quan sát để con học được cái chi cả. Thì sư trả lời cá nhân tôi trường hợp như vậy thì tôi ngưng lại quan sát cái tâm thích. Bởi vì cái tâm thích cái món ăn đó quá, chú thật mạnh vào đó, tâm không suy nghĩ về món ăn nữa, yên xuống. Lúc bây giờ mới quan sát xem vị và mùi có thật là thơm ngon như mình tưởng không. Cứ làm hoài nhiều lần như thế, cho đến lúc sự hiểu biết đầy đủ, mình thấy lúc bây giờ mới thấy vị chỉ là vị. Thường xuyên cũng nhận là khó khăn nè. Bây giờ mình thấy cái món ăn đó là tâm trong này nó nói, nó vẽ vời cái này là ngon, tại sao ngon, nấu bằng cái gì rồi vậy đó. Rộng nói lúc đó tâm tham mạnh quá, để mà mình ăn là mình không có ngưng nó được. Bây giờ để yên, tâm cho yên thì xuống đi. Thì lúc đó mình ăn là mình sẽ thấy nó không ngon như mình nghĩ đâu. Nhưng mà từ lúc đó mà tới lúc mà thấy không ngon như mình nghĩ thì cũng còn lâu lắm quý vị à. Tôi thường bỏ ra một vài giây chú vào trạng thấy tâm lúc tham có mặt. Khi tham hết rồi tâm yên, bây giờ mới quan sát được cái vị. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm, tiếp tục ăn. Hãy làm theo lời hướng dẫn, khoan mong đã học được một cái gì, còn mất nhiều thời gian tu tập nữa bạn ạ. Chứ nói mình tu một chút, mình niệm một chút là mình nói là mình đã học cái gì, sao chưa học được cái gì hết trơn. Ông nói từ từ đi, từ từ sẽ học. Nếu bạn làm đúng những gì tôi dạy, làm hết mình, làm với tất cả sự cẩn trọng và lòng kiên định thì mới mong học được chút đỉnh. Thưa thiền sư, con để ý cứ mất chánh niệm hoài. Đây là vấn đề. Bạn nghĩ là sẽ phải giải quyết theo cách nào đây? Hồi nãy tôi trình bày cái cách tôi đã đối trị với phiền não lúc tham. Bây giờ hãy kiếm cho mình một con đường. Bây giờ lúc dùng bữa tôi ăn khá nhanh, nhưng vì tôi đã thuần thục trong sự thực tập, trí tuệ nằm sẵn, chỉ cần kiểm tra thái độ có chân chánh hay không mà thôi. Tôi không cần ăn chậm và theo dõi từ từ từng cử động một lúc ăn, chỉ xem tôi có hiểu được thêm gì trong cái ăn không. Quý vị thấy tập mà trong khi ăn là cả một cái nghệ thuật à. Và ông thiền sư ông nói rằng tôi lúc mà tôi tập và đã thuần thục rồi, tôi không cần chánh niệm nữa, tôi chỉ để yên coi thử tôi có học được gì không, tôi chỉ coi thử cái tâm tham của tôi như thế nào thôi. Trước khi ăn tôi ngồi yên quan sát tất cả rồi chuẩn bị cho mình. Khi xem xét chuẩn bị xong thì chỉ cần một chút là đề máy là xe chạy ngay. Một đôi khi tôi cũng bị tâm tham kéo đi, nhưng nó kéo tôi đi không xa đâu. Có nhiều vị lại gặp sư và nói về vấn đề mà hỷ lạc khinh an. Sư đọc một bài này quý vị nghe, đây là của ngài thiền sư Ujjotika nói. À đây không phải là của ngài Ujjotika, đây là của thầy Tejaniya. Dù cho đối tượng có vi tế nhẹ dịu dàng an lạc, nhưng với chánh niệm hùng mạnh, hành giả vẫn nghe và cảm nhận có gì trong này không thỏa mãn. Cái vị hỷ và lạc á, đối tượng mà mạnh, dù đối tượng có vi tế nhẹ dịu dàng an lạc, nhưng khi mà chánh niệm của chúng ta hùng mạnh thì chúng ta thấy cảm nhận có cái gì không ổn trong này. Ngay cả những kinh nghiệm mạnh như hỷ khinh an có mặt, hành giả không thấy vui thích bám níu vì hiểu rằng thật là vô ích, không được gì nếu để cho tâm bám níu vào chúng. Bởi vì chánh niệm mạnh thì thấy nó thay đổi hoài thì có cái gì chắc chắn để mình bám níu đây. Hành giả thấy không nên thụ hưởng một cái gì, vì hai trạng thái hưởng thụ hay xua đuổi đều là thái cực, sẽ chắc chắn sẽ đưa đến sự đau khổ. Mục đích của thiền tập không phải để hưởng một cái gì, mà đạt được sự hiểu biết có trí tuệ, hiểu rằng trên thế gian này không có gì trường tồn để cho mình nắm bắt, luôn luôn thay đổi và hoại diệt, chấp nhận sự thật này rồi tập buông bỏ. Thấy hiểu được như vậy thì bê tâm bây giờ của các bạn sẽ được tự do, sẽ giải thoát, không nắm, không giữ một cái gì nữa. Ngay cả những kinh nghiệm mà tuyệt vời, mà an lạc, mà khinh an đó, hỷ lạc nó rất là hùng mạnh. Thiền sư nói, hễ mà cái người mà tu tập mà lâu sẽ thấy trong này nó có cái sự bất ổn trong á, đừng có nắm vô đó, nắm vô là chết. Từ lúc mà mình nắm vô là mình sẽ khổ đấy. Đây là một bài mà của ngài Hòa thượng Jyotika nói về tâm từ này. Cái này là cũng ngài cũng nói lâu rồi, bây giờ đọc lại quý vị nghe này. Bạn có yêu bạn không? Chúng ta ít khi nghĩ tới điều này, và câu hỏi mới nghe qua sao mà lạ lùng như thế. bạn có yêu bạn không? Yêu thì yêu ai chứ sao yêu mình được? Yêu ai dễ hơn hiểu ai. Có người thương mình nhưng họ chẳng hiểu mình chút nào cả. Tốt nhất hãy yêu thương và hiểu biết đi chung với nhau. Tất cả chúng ta phải học để biết cách yêu không lệ thuộc, biết cách yêu thương và không chiếm đoạt lẫn nhau. Ghen tuông là một hình thức của chiếm đoạt. Tình yêu thánh thiện hay tâm từ là thứ tình thương không tạo ra đau khổ. Thứ tình yêu cao thượng này rất cần thiết trong liên hệ, trong tương quan của mình với những người xung quanh. Tương quan nam nữ, tương quan vợ chồng, người thân của mình, bạn đạo, huynh đệ sống chung trong chùa chuyền, tu viện, thiền viện, vân vân và vân vân. Không có tâm từ, mối tương quan của mình với người khác còn rất ít ý nghĩa. Khi có tâm từ, chúng ta sẽ phát triển những phẩm tính khác như sự chấp nhận, hiểu biết, cảm thông và tha thứ. Chúng ta không hoàn toàn, không ai trên thế gian này có thể tự cho mình là hoàn hảo cả. Cuộc đời bất trắc vô thường nên nghĩ rằng có một nơi nào đó thật hoàn toàn để mình sống. Một người bạn đời hoàn toàn để mình sống mãi trăm năm là bạn đang tự lừa dối mình đấy. Vì có ai hoàn toàn đâu. Càng khôn lớn càng trưởng thành, chúng ta càng tỉnh ngộ để thấy rằng không có một nơi nào trên thế giới này hoàn toàn. Không có một người bạn, một vị sư và ngay cả ông thầy dạy đạo mình nữa cũng chưa chắc đã hoàn toàn. Không có chi trên thế gian này thật sự hoàn toàn. Cá nhân tôi cũng không toàn thiện và cũng sẽ chẳng bao giờ như thế cả. Khi thấy được sự không hoàn thiện của mình, nhờ quan sát tâm như lỗi lầm, như yếu điểm, điểm yếu của mình, sự thiếu sót, sự phiền não, cố chấp canh tị và cảm thấy không sao cả. Thấy cái sự xấu xa của mình mà thấy không sao cả. Vì những điều này rất quan trọng để có được niềm vui trong cuộc sống và luôn cả sự tiến bộ trong thiền tập. Khi thấy được sự không hoàn thiện của mình, nhờ quan sát, nhờ chánh niệm, khi bạn nhận ra rằng là bạn còn quá nhiều phiền não, còn quá nhiều cố chấp ganh tị vân vân và vân vân, rồi bạn cảm thấy không sao. Cái chữ trong tiếng Anh là no problem, không sao. Thì lúc bây giờ đó là cái điều rất là quan trọng này. Để rồi bạn mới kiếm được cái niềm vui trong cuộc sống và luôn cả thiền tập mới tiến bộ nữa. Thấy mình không hoàn toàn, thấy mình lầm lẫn, thấy mình phiền não, không sao. Nhờ vậy đó mới tiến bộ đó quý vị. Thôi mời quý vị đi uống nước ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.